để cảm nhận những từng bước chân của Đại Đức Giảng Sư đang quang lâm vào chánh điện Pháp Tòa chiều hôm nay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa tất cả các bạn trẻ hiện diện đến pháp tòa của chúng ta chiều hôm nay, đó là thầy giảng sư Đại Đức Thích Minh Thiền, phó ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương, trụ trì tổ đình Đức Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và đề tài mà thầy mang đến cho quý vị các bạn trẻ cùng quý vị Phật tử chúng ta chiều hôm nay, đó là đề tài để điện thoại xuống và cầm quyển kinh lên, một đề tài rất chi là hot và hay của chiều hôm nay. Bây giờ này thì chúng con kính cung thính Đại Đức Giảng Sư thì khởi niệm ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chà, xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì xin mời thầy chúng ngồi. Con xin cảm ơn thầy đã giới thiệu con. Xin chào đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 2, chúng ta có duyên được gặp nhau ở tại ngôi giảng đường lớn của chùa Giác Ngộ. Để điện thoại xuống, cầm quyển kinh lên. Đây là một đề tài con không chuẩn bị trước. Cách đây mấy hôm thầy Quảng Tịnh, thầy gọi cho Minh Thiền, ngài nói: "Thầy ơi, thầy cho con cái đề tài để con đăng lên thông báo." Con chẳng biết lúc đó bận việc gì, thưa với thầy Quảng Tịnh: "Thầy ơi, con đang có việc, thầy cho con một ngày để con suy nghĩ coi nói cái đề tài gì." Và cứ lu bu quên. Khi nãy ngồi tiếp chuyện với thầy Quảng Tịnh nộ một cái: "Thầy giảng đề tài gì?" Thế nhìn trước mặt có cái điện thoại, cái thấy một quyển kinh, nói là để điện thoại xuống, cầm quyển kinh lên. Chính vì vậy bây giờ rung quá, chẳng biết nói cái gì về cái đề tài này đây nè. Lắm lúc cuộc sống có những người họ đưa mình vào thế khó, lại có khi chính mình đưa mình vào thế khó. Thưa với các bạn, khóa tu của chúng ta chủ đề là tuổi trẻ hướng Phật. Vậy thì bao nhiêu tuổi là trẻ, bao nhiêu tuổi là già? Đời người 100 năm, qua 60 là tuổi già, dưới 60 mà trên 30 trung niên, dưới 30 trên 20 là thanh niên, sau đó là thiếu niên. Nhưng thưa, định nghĩa như vậy thì đúng hay chưa, đúng hay không thì không biết, nhưng mà cấm cãi Có nói sai cũng không được cãi. Theo cái nhìn và định nghĩa của riêng Minh Thiền thì không cần biết anh đi qua bao nhiêu ngày tháng của cuộc đời, nhưng nếu tâm anh buông bỏ được những cố chấp, không còn cứng nhắc ở trong quan điểm, không còn ôm giữ những điều phiền muộn, thì anh trẻ. Mặc dù thanh xuân của anh đã 80 lần ăn Tết rồi, anh vẫn trẻ. Nếu như anh chỉ 20-30 tuổi thôi, 30 nồi bánh chưng, nhưng mà tâm anh cứng ngắc, không biết lắng nghe, không biết học hiểu những điều tốt đẹp, mãi theo lối mòn của tư duy để ôm ấp những phiền não, thì anh đã rất là già. Chính vì thế hôm nay tuổi trẻ hướng Phật ngồi ở đây, ai già ai trẻ thì tự coi lại mình rồi biết, chứ không có nói được bằng số tuổi. Vì vậy mà quý cô dì chú bác Phật tử lớn tuổi đó, tự tin lên, tôi còn trẻ lắm. Ông thầy Minh Thiền ông nói rồi, chỉ cần buông bỏ những phiền não, lòng không cố chấp trước những ý niệm, đừng tham đắm gì hết thì trẻ, thanh xuân vẫn còn phơi phới. Còn mấy đứa mà nó cứ ôm ấp buồn phiền hoài, nó già lắm. Cho nên ai trẻ ai già thì tự biết đi. Đề tài hôm nay là để điện thoại xuống, cầm quyển kinh lên. Và bây giờ điện thoại của tôi đây để xuống rồi, các bạn để xuống chưa? À, đây có quyển kinh, cầm lên, đúng đề tài, như vậy là xong buổi pháp thoại, đâu cần nói gì nữa. Tại sao phải để cái điện thoại này xuống? Xu hướng của chúng ta là thị phi. Và sau cái màn ảnh này nó có rất nhiều thị phi. Nếu không khéo thì mình cứ bị thị phi. Nay là bán nước hoa thật giả, mai là bổ cao, rồi mai mốt không biết chuyện gì nó xảy ra nữa. Cho nên thị phi trong này nhiều lắm. Và chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng chúng ta đánh mất rất nhiều thời gian cho cái điện thoại này. Anh chị em nào cận thị mà cái kính trước mắt dày cộm đó, khoảng 20 năm về trước, ai mà cận thị là tri thức hết đó, đọc sách nhiều, học nhiều, còn sau này chưa chắc à. Đôi khi nó lướt TikTok nhiều quá, nó cận thị, chứ không hẳn là nó đọc sách nhiều, nó cận thị. Vì vậy mà thưa với đại chúng, điều Minh Thiền nói đầu tiên, để cái điện thoại xuống có nghĩa là mình dành thời gian để lắng dịu lại những thị phi. Chúng ta thừa nhận với cái thời đại công nghệ này, chiếc điện thoại xử lý công việc rất nhiều. Chuyển tiền cũng trên đây nè, ai thử lấy số tài khoản chuyển rồi biết. Cái gì cũng ở trên này. Cách xa nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm gọi qua Facebook hoặc Zalo thì thấy mặt nhau. Cái này nó cho chúng ta cũng rất nhiều những sự lợi ích, kết nối chúng ta rất nhiều điều. Nhưng phần đông chúng ta sử dụng nó để có giá trị, mục đích thiết thực, đem đến giá trị thiết thực ít lắm. Người ta đánh giá đó là mình chưa sử dụng hết 30% của chiếc điện thoại nữa, nhưng mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho chiếc điện thoại này. Để có nó, một chiếc iPhone mất ít nhất là 3 tháng, có khi nhiều hơn, 3 tháng tiền lương để mình đi làm. Nếu là một chiếc iPhone 14 bây giờ, với cái mức lương 10 triệu một tháng thì có thể hơn 3 tháng mới có được nó. Nhưng rồi cái số nợ mà mình mượn chưa trả hết đó, là mình lại mượn tiếp để tiếp tục chuẩn bị cho cái iPhone 15. Và cuối cùng mình trở thành con nợ chỉ vì cái điện thoại. Không xứng đáng chút nào cả. Không xứng đáng. Và nên nhớ rằng hôm nay Minh Thiền nói điện thoại có dùng là được, kết nối để có thể nắm bắt được những thông tin hữu ích là tốt. Đừng sử dụng nó để đánh mất thời gian, chỉ cần biết lướt, và cuối cùng học hỏi, ôm ấp quá nhiều những thị phi trên chiếc điện thoại này. Ngày hôm nay vui buồn gì con người ta cũng quăng lên đây hết. Có những điều mình giận hờn vô cớ lắm. Ê, hình như con nhỏ đó nó chửi tao, Ủa sao mày biết nó chửi mày? Nó đăng mới đăng ở trên Facebook kìa. Nó nói tụi bay đẹp nhưng chắc gì đã hơn tao nên đừng có chảnh. Nó chửi tao chứ chửi ai? Nhỏ bạn kêu không, nó đâu có chửi mày, nó chửi tao đó. Bởi vì mày đâu có đẹp, tao mới đẹp. Tình bạn chắc có dài lâu. Muôn ngàn những sự thị phi ở trên này. Và tôi không khích lệ để cầm điện thoại đọc sách. Cầm điện thoại đọc sách rất dễ đau mắt. Và một chút đau mắt là mình bỏ qua trang sách, mình sẽ coi cái gì đó. Chưa bao giờ được một phút. Cứ lướt, lướt, lướt. Lắm khi 12 giờ đêm, ngày mai phải thức dậy đi làm từ rất sớm, cơ thể đang rất mỏi mệt, hai mắt đau rồi nhưng mà cứ nằm như thế này. Rồi một chút với mỏi tay quá nó rớt xuống. Đứa nào đau biết liền. Trở lại là thị phi trên này rất nhiều, phải biết giữ mình. Bây giờ để điện thoại xuống dễ lắm, để được nè. Nhưng đặt thị phi ở trong lòng mình xuống được không là vấn đề. Tuổi trẻ hướng Phật có nghĩa là chúng ta chọn cho mình một cái hướng đi mới. Đó là biết quay về nương tựa Tam Bảo. Mà chỉ có khi quay về nương tựa Tam Bảo mới là nơi, là nơi duy nhất để chúng ta trút được bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu nặng nhọc trong cuộc sống này. Và nếu như không quay về nương tựa Tam Bảo, không đón nhận được giáo pháp của Phật, chúng ta không trút được phiền muộn, không trút được phiền muộn. Đức Phật đã từng khẳng định rằng Phật pháp của ta như là dòng tịnh thủy. Bất kỳ chúng sinh nào, dù nhiễm nhơ, tội có nặng đến đâu, chỉ cần một lần chạm đến, một lần được tắm gội trong dòng tịnh thủy ấy, thì nhất định họ sẽ được an lạc, họ được giải thoát. Chúng ta cảm thấy điều này quá tuyệt vời, vì chính chúng ta là những người đã nếm trải được hương vị của chánh pháp của Đức Phật. Nhờ có lời của Phật dạy, ta biết đâu đúng đâu sai, đâu là việc nên làm và đâu là việc nên xa lánh. Nhưng muốn biết được đúng sai, muốn biết được cái gì nên làm, cái gì xa lánh, thì chúng ta phải bớt đi chuyện thế gian để chuyên tâm học Phật pháp. Nghĩa là cầm quyển kinh lên, cầm quyển kinh lên. Để có một quyển kinh như thế này đó, chư tôn đức mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, ngồi hàng giờ đau lưng lắm đấy, nhưng mà ngồi để tìm hiểu những tư liệu để nghiên cứu, rồi bắt đầu so sánh đối chiếu giữa Hán Tạng, Bali, giữa Phát Triển với Nguyên Thủy, vân vân và vân vân. Dịch được một bài kinh mất rất nhiều thời gian, để có được một quyển kinh mất rất nhiều năm tháng. Bây giờ chúng ta không có cần tốn thời gian để tìm tòi, để sưu tầm. Chúng ta chỉ cần lật quyển kinh ra, học được biết bao nhiêu điều hay ở trong này. Lời Phật dạy sờ sờ trước mắt đây. Đối diện trước quyển kinh là đối diện trước Phật. Nhưng mà thực lòng chúng ta đã hướng về Phật pháp để từ bỏ cái rảnh mòn, những ham muốn của thế gian để quân tập đời mình hướng theo Phật pháp hay chưa, đó là vấn đề. Và một khi bây giờ chúng ta ngồi đối diện trước quyển kinh, đã chân thành để đọc từng lời Phật dạy chưa, ấy là vấn đề tiếp theo. Bởi vì có chân thành, có đọc, thì chúng ta mới có thể hiểu và thực hành được. Nên cái nghĩa gần nhất và cũng là cái điều Minh Thiện muốn truyền đạt đến với tất cả đại chúng, để điện thoại xuống nghĩa là phải biết buông bỏ thị phi. Cầm quyển kinh lên để làm gì? Để nắm giữ, thấu hiểu và thương yêu qua lời Phật dạy. Một chàng thanh niên bước chân vào chùa xin xuất gia. Ông thầy nói, con có muốn đọc sách, con có muốn công quả, con có muốn tọa thiền, con có muốn quên chuyện của cuộc đời con không? Chàng thanh niên dõng mảnh thưa với thầy, dạ con rất muốn làm điều đó, và con xin được làm người xuất gia, đó là mơ ước, là hoài bão của con. Chỉ cần thầy nhận con, cho con được làm đệ tử của thầy, để con đi theo con đường của Đức Phật, thì việc gì con cũng làm, không từ chối gì cả. Ông thầy nói, thôi bây giờ gác lại mọi chuyện tỏ thiền, mọi chuyện làm ở bên ngoài, con chỉ làm cho thầy mỗi một việc, đó là mỗi ngày đi qua hãy đọc rất nhiều bài kinh của Đức Phật. Làm được không? Chàng thanh niên thưa được. Thế là chàng được xuất gia. Trải qua 5 năm đọc cũng khá nhiều kinh sách của Phật. Một hôm chàng đến thưa với thầy của mình: bạch sư phụ, sau 5 năm kể từ ngày con xuất gia, sư phụ đưa con rất nhiều những quyển kinh Phật, và con đã đọc ở trong đó, đi qua lời Phật rất nhiều, đi qua lời Phật rất nhiều. Nhưng mà thưa sư phụ là con cũng chưa thấy được cái gì là giác ngộ, chưa thấy cái gì là giải thoát cả. Vậy mục đích của đọc sách, đọc kinh này đưa con đến đâu? Sư phụ không có trả lời. Nghe đệ tử mình hỏi thế là ông chấp tay sao đích, ông bỏ ông đi. Đệ tử đứng ngơ ngác: ủa, bộ mình hỏi khó lắm hay sao mà thầy ông không biết đường trả lời? 3 ngày sau, sư phụ gọi người học trò lại: con, ta cần một ít nước lấy từ ngoài bờ sông, con có thể ra sông lấy nước về cho ta được không? Người học trò nói: dạ được. Ông sư phụ liền nói: không, đứng lại đây. Cái vật dụng để con đi lấy nước không phải là một cái xô, không phải là một cái thùng, không phải là một chai nước suối đâu nha, mà con đi lấy nước bằng một cái sàng. Ở đây mấy bạn trẻ biết cái sàng là cái gì không? Cái sàng để sàng gạo á. Nó được đan bằng tre, bằng nứa, nó không có liên kết với nhau, nó có cái lỗ trống, làm sao đi lấy nước? Nhưng mà sư phụ dạy, thầy không dám cãi. Sư phụ đưa cho một cái sàng bùn đất dơ, bụi bặm bám đầy, chẳng biết nó được cất giấu ở trong kho từ bao giờ, mà lấy ra bây giờ bụi bặm không, bùn đất không. Học trò đem ra ngoài sông múc, tất nhiên là không chứa được nước. Múc lên, nước nhỏ xuống, múc lên, nước nhỏ xuống, nhiều lần như vậy. Thế là chàng ta xách cái sàng về thưa với thầy: sư phụ à, sư phụ cho con một việc làm khó quá, có thể ngài dạy con làm việc gì khác đi, con không thể dùng cái sàng này để đem nước về cho thầy được. Thầy nói: hôm trước con có hỏi ta về chuyện đọc kinh Phật giá trị nó như thế nào, hôm nay ta đưa cho con cái sàng để muốn trả lời câu hỏi của ngài hôm trước. Cái sàng này con không đựng nước được, nhưng lúc ta đưa con, nó rất là dơ, bụi bám đầy. Nhưng khi con ra, con nhúng nó dưới dòng nước, nhiều lần con nhúng, và cuối cùng bây giờ nó sạch, bao nhiêu bụi bặm được rũ hết. Ý ta muốn nói với con điều gì? Tâm trí của con như cái sàng kia, khi chưa bước chân vào học Phật Pháp á, nó dơ lắm. Nó dơ bởi tham lam, bởi sân hận, bởi ngu si. Nó dơ bởi những bất thiện pháp. Và bây giờ con bước chân vào, con học Phật, con đọc kinh sách, kinh sách của Phật có giá trị rửa trôi đi những cái bùi dơ trong tâm hồn của con, chẳng khác nào nước ở trong dòng sông rửa sạch cái sàng. Học trò nghe như thế ngộ nhận ra điều gì rất tuyệt vời, mà bây giờ mình vẫn chưa ngộ ra được, nên không kể đại chúng nghe là ổng ngộ ra điều gì. Thưa với đại chúng, qua câu chuyện này, tự mỗi người chúng ta cảm nhận được cái sự vi diệu của Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta tu tập theo Phật, có thể nói là mới học mới tu, chưa nếm trải được giác ngộ giải thoát nó nhiều như thế nào, nó an lạc, nó thảnh thơi ra làm sao. Nhưng tin chắc và chúng ta thừa nhận với nhau rằng chỉ cần ngồi đối diện trước lời Phật dạy, một lần được đọc, một lần được tụng để thấu hiểu, thì giây phút ấy ta trút hết bao nhiêu buồn phiền. Có phải lúc tụng kinh là trút hết buồn phiền không? Có phải lúc tụng kinh là chỉ biết đến lời Phật không? Có phải lúc tụng kinh là lòng của mình không còn tham lam, không còn sân hận, không còn ngu si? Đúng không? Ai nói đúng là có chuyện lớn đó. Tụng kinh mà còn tham lam sao được? Thế cho nên là chính giây phút học lời Phật cho chúng ta cái giá trị đầu tiên, đó là buông bỏ được những phiền muộn ngay trong giây phút mình đọc lời Phật. Và sau đó tâm của mình dần dần trong sáng, sạch phiền não, dần dần trong sáng. Nó trong sáng từ ở việc là khi ta học lời Phật, ta ứng dụng được lời Phật, biết đâu là tội, đâu là phước, đâu là việc làm có lợi ích, đâu là việc làm gây tai hại xấu. Và chúng ta bắt đầu chọn lựa cho mình những việc làm, những cách làm và cách sống trong cuộc đời để đưa đến những phước lành. Và chính giây phút ấy là giây phút ta đang làm đẹp thân tâm của mình, nghĩa là mình đang phủi sạch bụi dơ dính vào thân tâm của mình. Đó là điều rất tuyệt vời. Và ngài trụ trì ở đây không cần phải trả tiền quảng bá của con về quyển kinh này. Ở đây chắc có nhiều Phật tử đọc quyển này rồi. Kinh Phật dành cho người tại gia. Minh Thiền được đến thăm và đảnh lễ ngài trụ trì ở đây. Ngài tặng cho Minh Thiền 5 quyển sách. Trong đó thì đây là cái quyển mà cung cấp cho Minh Thiền rất nhiều những kiến thức. Minh Thiền đi giảng cũng từ cái quyển này. Và vì vậy mà biết ơn ngài và biết ơn quyển kinh Phật dành cho người tại gia, nên hôm nay khích lệ đại chúng, quyển kinh mà đại chúng có thể cầm lên đó là rất nhiều quyển kinh, có rất nhiều những hệ tư tưởng, có thể là hệ tư tưởng của phát triển, hệ tư tưởng của nguyên thủy, vân vân. Nhưng theo Minh Thiền là những người ngồi ở chùa Giác Ngộ hãy nên cầm quyển kinh này lên và đọc một cách rất chân thành để thấu hiểu. Đồng ý không? Dám không vỗ tay à? Thưa với đại chúng, có rất nhiều những điều tuyệt vời xảy ra khi chúng ta siêng năng đọc tụng lời Phật. Có những Phật tử thưa rằng, dạ thưa Thầy, khi con nghe quý Thầy giảng dạy đó là siêng năng để học Phật Pháp, thế là mỗi ngày con cứ lên mạng nghe quý Thầy giảng, rồi kể cả nhờ cái tivi mà con nghe quý Thầy tụng kinh rồi phải tụng kinh theo. Tự nhiên lâu ngày con thấy mình bớt giận, có những nỗi buồn không biết trút cùng ai đó, đành ôm ấp để chờ thời gian vừa lấp. Nhưng mà kể từ khi gặp được quyển kinh Phật rồi thì nỗi buồn nó tự tan biến ở nơi môn. Con chuyển hóa tâm của mình từ bao giờ không biết luôn. Chỉ mỗi ngày đi qua, trước đây thì lấy niềm vui với bạn bè, với chiếc điện thoại, vui với điều này, vui với điều kia. Nhưng bây giờ niềm vui của con đó chính là được nghe giảng, được tụng kinh, được đọc kinh. Và bây giờ niềm vui đó là niềm vui mà con thấy là nó rất có giá trị cho đời sống của riêng con. Và con cảm thấy mình an lạc. Đó là điều rất tuyệt vời, thấm nhận được lời Phật dạy. Hồi nãy Minh Thiền có nói cầm quyển kinh lên để nhằm ý là chúng ta hãy đem năng lượng của sự tỉnh thức và thương yêu vào trong con người này của mình. Đang nói quên tên rồi. Người gánh phân Ni Đề, trước khi được trở thành một vị thánh nhân ở trong dòng thánh đệ tử của Đức Phật, trở thành một vị đầy đủ đạo hạnh và tình thương cũng như trí tuệ siêu việt, thì chàng thanh niên Ni Đề được sanh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo, thuộc giai cấp hạ cấp nhất ở Ấn Độ. Giai cấp Chiên Đà La là một giai cấp mà người ta chỉ xét nó ngang bằng với động vật thôi, không có giá trị gì trong cuộc sống này. Giai cấp này có thể bị giết đi mà người giết giai cấp này không hề có tù tội, không hề bị pháp luật phân xử. Và giai cấp này chỉ làm những việc nô dịch, và người gánh phân tên Ni Đề kia chỉ làm cái việc cho những giai cấp cao hơn, đó là chiên gánh phân và chiên trà, lau nhà vệ sinh cho những giai cấp cao hơn. Nhưng trong một con người mà được xem là hạ cấp nhất, trong một con người mà được xem là không có giá trị ấy, luôn có một trái tim rất nhân hậu, rất nhân hậu. Điều này cho chúng ta một vài suy nghĩ. Giống như cuộc đời này bất công với chúng ta đi đâu thiên hạ cũng chán, cũng ghét, ai cũng không ưa mình. Mình có cái tâm lý là trả thù đời, trả thù người. Mình bắt đầu chán nản cuộc đời, chán nản con người. Và Minh Thiền đã gặp không ít những người như vậy trong cuộc sống này. Chắc có lẽ trong quá khứ nghiệp của họ gây rất là nặng, chưa từng tạo được cái thuận duyên với ai. Chắc cũng chuyên đi nói xấu, chuyên đi thị phi người khác. Thế cho nên bây giờ họ đi đâu cũng không được mọi người tôn trọng. Bên cạnh đó còn bị gièm pha, còn bị khinh rẻ, còn bị chê bai. Và họ mang trong lòng mình nỗi sân hận. Họ chán ghét tất cả mọi người mà họ gặp. Họ cảm thấy cuộc đời này rất bất công. Và có khi họ phỉ báng cả trời đất. Tại sao lại bất công với họ như thế? Nhưng thưa với đại chúng, tất cả đều có nghiệp của nó. Ở trong bài kinh ta thấy Ni Đề bị mọi người chê bai, bị mọi người xem là hạ cấp nhất, và bị mọi người xem ngang với động vật, nhưng vẫn luôn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Thưa đại chúng, giá như ngày mai có xui xui, cuộc sống này nó tương ngộ cái nghiệp của ngày xưa mình đã tạo, nó đưa đẩy mình vào cái hoàn cảnh khốn cùng khó khăn, bị mọi người xem thường, bị mọi người mắng nhiếc, bị mọi người xua đuổi. Nhưng nhớ rằng vẫn giữ cho mình trái tim lương thiện nha. Đừng có vì hoàn cảnh mà làm cho trái tim của mình mất đi sự lương thiện. A Di Đà Phật. Một hôm Đức Phật đi đến ngôi làng ấy, có những đạo sĩ ngoại đạo, họ rất ghét Đức Phật. Họ không muốn Đức Phật bước chân vào ngôi làng của họ, bởi vì họ đã nhìn nhận được rằng vị sa môn này đi đến đâu thì những tín đồ của họ sẽ bỏ đạo theo sa môn này đến đó. Họ mất lợi dưỡng, họ mất sự cung kính. Và họ biết được rằng vị sa môn này đang trên đường đi đến ngôi làng của họ. Họ ngồi lại với nhau để chuẩn bị lên kế hoạch làm sao đó phải hãm hại vị sa môn này, đừng cho ông ấy bước chân vào ngôi làng này. Bởi ông ấy có một cái năng lượng rất là đặc biệt, đó là ông ấy gặp ai ở trong ngôi làng, những người gặp ông ấy thì luôn hướng tâm về ông ấy, theo ông ấy để học đạo. Những vị đạo sĩ của các tôn giáo khác, họ họp lại với nhau. Họ biết sáng nay sa môn ấy sẽ đi vào trong làng của mình để khất thực, và ông ấy sẽ thuyết pháp ở đây. Thế là các vị đạo sĩ đó đem gai ra ngoài đầu ngõ, ra ngoài cổng làng, rải gai ra. Đức Phật đi đến. Thế là các ông đạo sĩ ấy dùng lời để mắng nhiếc, dùng lời để chửi bới. Đức Phật vẫn mỉm cười và không nói gì. Trong những người đạo sĩ có một người nói, nếu ông nói như mình là một người cao thượng, mình là một người có thần lực, nếu ông là một người cao thượng thần lực, vậy ông hãy đi qua gai đi, hãy bước chân vào trong làng ấy để mà dạy bảo những con người ở trong làng ấy, để cho họ đi theo ông. Thách đố tưởng rằng Đức Phật không dám làm, Đức Phật mình đâu sợ gì đâu. Đức Phật mỉm cười bước đi. Và xin thưa rằng không có cái chuyện là Đức Phật lướt mây để đi qua gai nha. Không có cái chuyện Đức Phật đi qua gai mà dở bàn chân lên không dính cái gai nào. Cũng không hề có chuyện Đức Phật đạp lên gai mà không chảy máu. Đức Phật chân trần ngày đi qua gai, đạp gai và chân vẫn chảy máu nha. Ni Đề từ xa thấy vị sa môn dẫm lên gai đi, ông quăng đi gánh phân chạy đến phía trước. Ông dùng lá cây bên đường, ông quét gai qua hai bên, rồi ông quỳ trước Đức Phật. Ông nói, dạ thưa Ngài, chỉ có những đạo sĩ này có tâm không tốt với Ngài, chứ con biết ở trong ngôi làng này còn rất nhiều người đang hướng tâm đến Ngài, chờ Ngài dạy bảo. Vì cái tiếng thơm, cái đức hạnh của Ngài đã lan tỏ đến ngôi làng này của chúng con. Đức Phật đặt bàn tay lên đầu của Ni Đề. Lúc đó Ni Đề hoảng sợ rút ra, không dám để Đức Phật đặt bàn tay lên đầu của mình. Ni Đề nói, dạ thưa Ngài, con là một kẻ ô uế, con là một kẻ đầy tội lỗi, Ngài không nên đụng vào người con, kể cả cái bóng của con cũng làm cho Ngài ô uế nếu như Ngài chạm phải cái bóng của con. Đức Phật mỉm cười nói, nếu như một con người có tham lam, có sân hận, có ngu si và có ác dục, thì con người ấy mới có thể làm cho chính bản thân họ như uế. Và con người ấy mới gây đau khổ cho những người sống chung với họ. Còn con, một chàng thanh niên có tâm hiền lành, tâm con rất tốt, con luôn đem niềm vui đến cho mọi người bằng sự thành kính với mọi người, con không đem dơ uế đến. Và Như Lai khẳng định rằng không phải giai cấp của con làm cho những người khác dơ uế, mà chính tâm hành tham lam, sân hận, ngu si và ác dục của con người khi đối đãi với con người mới làm họ nhơ uế và làm người khác đau khổ. Cho một tràng pháo tay qua lời Phật dạy quá hay. Như vậy thì qua cái lời Phật dạy ni đề, chúng ta tự thú tội trước Phật rằng kính bạch Đức Thế Tôn đau khổ, đúng không? Không ai dám nói đúng. Đức Phật nói ai còn sân hận, ai còn tham lam, ai còn ngu si, ai còn ác dục là còn dơ uế. Ở đây chúng ta được bao nhiêu người thanh tịnh, bao nhiêu người trong sạch rồi. Tôi là dơ uế rồi đó. Thưa, nói vậy thôi. Chứ chúng ta nhìn nhận được lời của Đức Phật. Và điều đầu tiên Minh Thiện nói với đại chúng, hành động của Đức Phật đặt tay lên người gánh phân ni đề để chứng minh và cả quyết cho những đạo sĩ có mặt và cho chúng ta ngày hôm nay. Cuộc sống này, nếu như tất cả mọi người có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, thì không có giai cấp. Không có giai cấp. Vậy tại sao chúng ta lại phân ra giai cấp? Và hiện tại trong cuộc sống này của mình, tự mình phân giai cấp. Đôi khi mình không nói ra, nó không được viết trên lực, nó không được đi qua bằng sách vở, nhưng tự mình đặt giai cấp. Bước chân vào trong công ty, mình là quản lý, mình nghĩ rằng quản lý chỉ chơi với quản lý. Cái đứa mà phó quản lý thì nó cũng không cùng giai cấp với mình, không cùng đẳng cấp. Quản lý chỉ chơi với cao hơn là thư ký, phó giám đốc, tổng giám đốc, xem thường hết nhân viên. Tự mình đặt ra giai cấp cho chính mình. Và bây giờ chúng ta trở thành nạn nhân của cái tâm lý này. Các bạn nhìn lại thử. Minh Thiện nói không có sai đâu. Chúng ta sẽ kết thân và chúng ta sẽ dành thời gian cho những người mà chúng ta nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ được cho mình. Và chúng ta luôn phớt lờ, chúng ta luôn thờ ơ với những người mà mình thấy rằng điều kiện hoàn cảnh của họ khó hơn mình. Đừng tiếp xúc với họ, nếu tiếp xúc với họ thì mình không có thể nào nhờ vả họ được việc gì, mà chỉ có họ nhờ vả lại mình. Và vì vậy, mình đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội để gặp quý nhân từ tâm lý này. Bước chân ra đường, thấy ai đi G63, xài điện thoại vô tu là kết thân liền. Bắn một phát đại bác, xa thiệt xa, chẳng biết dòng họ ở đâu, cũng nói là tôi quen đứa đó đó. Bà con gần lắm. Nó bà con thời ông cố ông nội gì đó. Nhưng mà cái người anh em sát ở bên cạnh nè, con của dì, con của cô, con của cậu, nó không có G63 để đi, nó đi chiếc xe cà tàng thôi. Hỏi quen không? Không biết ạ. Nó đâu tôi không biết nữa. Thường là như vậy. Nói như vậy để thấy cái bệnh của chúng ta. Thấy sang bắt hoàng làm họ, mà có dòng họ rồi mà không sang thì cũng bỏ đi, chẳng có màng đối tới. Nhiều lắm, nhiều lắm. Và đó chính là việc làm chúng ta tổn giảm đi cái phước đức của chính mình, mất cơ hội gặp những bậc quý nhân giúp đỡ. Có một điều mình nói với các bạn thế này nè, chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh hiền luôn có mặt trong cuộc đời này, và không bao giờ các ngài hiện thân thành một người giàu có để chúng ta theo đâu. Các ngài hiện thân thành một người rất bình thường, lắm khi là thiếu thốn, lắm khi đến nhờ vả mình nữa. Và nếu như tâm lý của mình chọn người sang để mà chơi, bỏ mặc những người khó khăn, bỏ mặc những người nghèo, mất cơ hội gặp những bậc thánh hiền, mất cơ hội. Mà mất cơ hội đó thì phước đức tổn giảm, đời sống của mình bắt đầu gặp những khó khăn, gặp rất nhiều những trở ngại. Tinh minh thiện đi, hãy tôn trọng mọi người, tôn trọng mọi người. Cái tâm lý mà kính trọng người khác đó, nó cho mình phước báo rất là lớn. Bởi vì sao? Mình không có phân biệt, đó là người hơn, đó là người thua. Mình không có phân biệt, đó là người đẳng cấp hay đó là người bình thường. Tâm lý mình kính trọng chung, mà mang cái tâm lý này thì phước đức rất là lớn. Và nhất định mình sẽ gặp quý nhân, không phải quý nhân mà rất nhiều những quý nhân để giúp đỡ mình trong cuộc sống này. Bởi vì mình là một con người có phước đức, từ tâm biết khiêm hạ trước mọi người, từ tâm biết cung kính trước mọi người. A Di Đà Phật. Trở lại vấn đề cả xã hội Ấn Độ, ai cũng biết rằng có những giai cấp trong cuộc sống này không đáng để quan tâm tới, họ ngang bằng với loài động vật thôi. Nhưng Đức Phật với trí tuệ của Ngài, Ngài không biết đó là giai cấp hạ lìa à? Biết chứ. Nhưng mà Đức Phật là người đến với cuộc đời để xóa bỏ giai cấp. Ngài làm cho giá trị của mỗi người ngang bằng nhau. Giá trị của con người chúng ta thông thường đánh giá qua tiền bạc, tình yêu, tài sản và sự nghiệp mà họ có. Nhưng Đức Phật thì Ngài không nhìn về những hướng đó để đánh giá một con người. Mà Đức Phật, Ngài đánh giá con người ngang bằng với con người. Còn của tiền vật chất là thứ phù du bỏ đi, không đáng để nói tới. Đạo đức và trái tim của anh giàu có với người nghèo nàn cũng như nhau thôi. Quan trọng là biết hướng thiện, biết thực hành những điều tốt đẹp để sống có lợi ích cho đời. Đó mới là điều tuyệt vời, đáng ca ngợi. Người cánh phân đi đề là người giai cấp hạ liệt nhất, nhưng Đức Phật đã đến và đặt bàn tay lên, nói những lời ân cần dạy bảo. Và đó cũng là cái duyên đầu tiên để mở cho con người gánh phân này một chân trời mới để hướng đến với đạo Phật. À, cũng từ cái duyên này mà người gánh phân này trở thành một vị tỳ kheo, rồi qua những năm tháng thực tập lời Phật dạy, trở thành một vị thánh nhân ở trong giáo pháp của Phật. Ngài chứng quả, Ngài thuyết pháp rất hay, đạo hạnh rất tuyệt vời, khiêm cung trước mọi người. Khiêm cung trước mọi người. Chúng ta có điều chia sẻ hình ảnh Đức Phật tạo cái duyên mở cho Ni Đề một cơ hội để trở thành thánh nhân trong nhà Phật Pháp. Chúng ta là những người học Phật, được làm đệ tử của Phật, chúng ta nếm trải được những giá trị đạo đức từ lời Phật dạy để có cách sống tốt, bớt buồn phiền, có được an lạc. Nhưng chúng ta có lưu tâm đến cái chuyện muốn giúp đỡ cho người nhà, muốn giúp đỡ cho người bạn, giúp đỡ cho người thân, cho người quen của mình được như mình không? Có lưu tâm tới chuyện đó chưa? Mình nghĩ là nếu là Phật tử của chùa Giác Ngộ thì chắc làm chuyện này rất giỏi. Đó là tạo cái nhân duyên để đưa người khác đến với Phật Pháp bằng nhiều cách lắm. Ngài Nhật Từ ở đây Ngài dạy rất là tỉ mỉ và rất là đa dạng luôn, phong phú, tuyệt vời. Có một vài đệ tử nó đi chơi ban đêm đó, mà nó tản mạc ở đâu, nó xuống mấy cái nhà thờ ở thành phố này về kể lại: sư phụ ơi, khi mà con đến cái nhà thờ đó, chẳng biết nhà thờ ở đâu, bữa nào mình đi một chuyến. Có những người trẻ đến tặng cho con quyển kinh, tặng cho con dây chuỗi, nhưng mà chuỗi mân côi có thánh giá, và nói rất nhiều điều về Thiên Chúa. Và họ khuyên con là nên từ bỏ đạo của mình để theo họ, bởi vì Chúa là đấng cứu rỗi duy nhất trong thế gian. Họ nói rất hay, nghe muốn siêu lòng luôn. Xin lỗi là mình nghe đứa đệ tử kể lại mà mình cũng muốn siêu lòng luôn. Nó hay quá mà. Mà mình biết rằng nó nói lại dở hơn người kia nói đó. Người kia nói 10, nó nói lại chỉ được 1 thôi mà mình thấy hay. Đó là điều để chúng ta suy nghĩ. học Phật Pháp rồi, chúng ta có để tâm đến cái chuyện là đem chánh pháp đến người khác và tạo nhân duyên cho người khác đến với chánh pháp hay không? Đó là vấn đề. Nếu như mà bạn là người có nhiệt tâm trong cái chuyện tạo cái duyên để người khác đến với chánh pháp, thì nhất định trong tương lai gần thôi, bạn sẽ trở thành một nhà sư lỗi lạc. Một nhà sư lỗi lạc để rao giảng chánh pháp, để giúp đỡ cho nhiều người. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nhân tốt lành sẽ gặt hái được quả, quả tốt lành. Phật tử ngày hôm nay lạ lắm. Có một số người làm ông làm bà lớn tuổi đi chùa, mấy đứa cháu trẻ trẻ nó nói: nội ơi, hôm nào nội cho con đi chùa với. Thôi mày quậy như quỷ vậy, tới chùa mày quậy ai chịu nổi, tao hiền để tao đi tu được rồi. Mình nói nó quậy, nhưng mà khi mình nói nó quậy là mình đang quậy nó đó, mình đâu có biết đâu. Câu nói đó của mình nó tổn phước ghê lắm, nó làm cho người kia chán nản, thôi không đi chùa đâu, chùa để dành cho những người không quậy, tôi quậy tôi không đi. Không, chùa dành cho tất cả mọi người, những ai có thiện chí, những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu, muốn tu tập Phật Pháp thì cứ đến chùa, đến chùa. Vì vậy mà chúng ta ngoài cái việc học tu cho chính mình, phải tạo cơ hội gần nhất là những người thân trong nhà của mình phải biết được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp. Có những người khi mà con cháu nó không muốn đi chùa, tạo cơ hội cho nó. Ở chùa Minh Thiền trước đây là có một người, khi tiếp xúc rồi mình mới thấy lời kinh của Phật đi ra hay quá. Ngày xưa thời của Đức Phật cũng có chàng thanh niên được bố mình trả tiền cho để mỗi ngày đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp. Chùa mình trước đây cũng có chàng thanh niên mỗi ngày được mẹ cho 30.000 để đến chùa tụng kinh mỗi tối, mà chẳng bao giờ thấy nó chia cho tôi được 15.000 hay 20.000. Một mình nó ngày nào cũng đến chùa, nó siêng kinh khủng siêng. Và sau này khi mà mình tiếp xúc được với mẹ của anh ta rồi, mình mới biết: thầy ơi, con của con rồi đó, cứ mỗi ngày đi chùa là cho nó 30.000 không có thầy. Ngon. Mình ước gì ngày nào cũng có người trả tiền cho mình để mình tụng kinh. Nhưng mà không ai trả hết. Thưa với đại chúng là người ta tạo cái nhân duyên cho người khác biết được Phật Pháp. Vì sao? Cơ bản là họ thấy được giá trị của chánh pháp tuyệt vời quá. Nhờ chánh pháp mà họ trở thành một con người mới, một cách sống mới giữa cuộc đời này, sống có ích hơn, và chí ít là họ có được an lạc cho bản thân, và họ không bao giờ làm khổ những người sống chung. Từ điều này để hỏi nhau rằng mình bây giờ học Phật cũng xuyên đi chùa, xuyên tu tập, xuyên tụng kinh, có an lạc cho bản thân mình chưa? Và mình đã bước làm khổ những người sống chung chưa? Đừng nói đến chuyện làm cho họ vui, hỏi là bước làm khổ họ chưa? Khai thiệt nhau đi. Chưa. Trả lời rất thật thà, nghiêm túc. Tôi mong rằng đây là câu trả lời rất là giỡn chơi, bởi vì mình làm được cái việc là làm bớt người khổ, bớt làm khổ người thân mình. Nên cái điều học Phật đầu tiên nó rất là gần cho chúng ta, đó là có được niềm vui cho chính mình, bớt làm khổ người. Bớt làm khổ người rồi đó, rồi mình mới bình thường đối với họ, và mình tìm cách để tạo niềm vui cho họ. Mình vui, người nhà mình vui, gia đình mình vui, bắt đầu xung quanh mình vui, làng xóm của mình vui, khu phố của mình vui, ở đâu cũng có niềm vui, thì đây là tịnh độ. Đức Phật muốn biến cuộc đời này, biến nhân gian này thành tịnh độ. Nhưng khổ một nỗi, có những người học theo Ngài lại không ban rải niềm vui, mà lại ban rải sự phiền muộn cho người khác, thì nhân gian này không thể trở thành tịnh độ được. Trở lại vấn đề để thấy Đức Phật tạo cái duyên cho ni đề, đặt tay lên: ta mở cho con một chân trời, và con hãy lắng nghe lời của ta nói. Chỉ có hành động của những con người mà trong lòng họ mang đầy những sân hận, tham lam, ngu ngốc và dục ác, ác dục đó, mới làm cho họ ô uế thôi. Con là một con người không có những thứ đó. Con là một con người có trái tim thiện lương và sự thành kính đối với mọi người. Con chỉ đem lại niềm vui cho họ. Con không làm nhơ uế bản thân con. Con không làm nhơ uế những người con gặp. Hay quá. Và có lẽ là như thế cho nên ngài mau chứng thánh. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay làm nhơ quế bản thân mình và làm nhơ quế người khác, cho nên lâu chứng thánh quá, lâu chứng thánh quá. Thưa với đại chúng, khi mà Đức Phật nói với ni đề như thế, những đạo sĩ đứng xung quanh họ ngỡ ngàng, họ ngỡ ngàng. Xưa nay ở trong mắt của họ, họ là giai cấp cao nhất của xã hội này, họ có quyền phán, họ có quyền xử, họ có quyền chỉ tội và họ có quyền bắt bớ kể cả giam cầm bất kỳ ai họ không ưa, vì họ cho họ là đấng bề trên, là đấng đứng trung gian với thánh thần, với loài người, họ có quyền phân xử con người. Nhưng ngày hôm nay đối diện trước một vị sa môn đầu trần chân đất, phải ôm bát đi xin ăn, không phải là được dọn lên cao lương mỹ vị nhiều như họ, mà nói những câu đạo lý xưa giờ họ chưa từng nghe. Tất cả đứng đó đều từ từ người một chắp tay hướng về Đức Phật để quý kính Đức Phật bằng trái tim chân thành. Hình ảnh này lại nhắc nhở chúng ta học được Phật, bao nhiêu là lời tốt đẹp của Phật đã dạy, học được rồi nè, nhưng đã hướng tâm về Phật bằng sự chân thành chưa? Dạ thưa Thầy, học Phật con biết được cũng nhiều điều tốt. Quý Thầy khuyên là nhớ Phật nhiều để bớt buồn phiền. Nhưng mà con thì thích nhớ người yêu nhiều hơn là nhớ Phật. Bởi vì nhớ Phật rồi đôi khi thấy đời sống của mình dần dần bắt đầu nó thu nhỏ lại. Nó không có những cuộc vui chơi với bạn bè, không có những cái chuyến đi đây đi đó để tạo cảm giác niềm vui, để quậy phá nữa, vân vân và vân vân. Còn nhớ người yêu, nhớ mấy đứa bạn thân cho chúng con rất nhiều những năng lượng và những cuộc vui hấp dẫn. Ừ, cứ nhớ đi con, mới mốt khổ cấm gọi Thầy. Khi mà sướng là mày trốn ở đâu mày sướng, khi mày khổ là mày chạy tới chùa mày tìm Thầy. Thầy ơi con khổ quá, vậy lúc sướng trốn ở đâu? Không rủ tao sướng với. Là đời nhiều khi nó bất công dễ sợ, nhưng làm thầy chùa rồi phải chịu thiệt thòi thôi. Cho nên từ ở chỗ này mới có sự khiển trách lắm. Lúc nãy giờ Minh Thiền nói nhiều đạo lý hay lắm nhưng không vỗ tay, mà tôi nói câu chuyện xàm xàm lắm bắt đầu cười vỗ tay kỳ cục. Bởi vậy cho nên ở đâu đó trong tư tưởng cũng thích cầm cái điện thoại hơn là cầm quyển kinh. Nhưng thưa với đại chúng, nói thì nó vui như thế, chứ cái duyên của chúng ta với Phật Pháp, Minh Thiền hay nói thế này: con tạ ơn con của kiếp quá khứ. Nhờ cái kiếp quá khứ, một lần nào đó được chạm áo nhà sư, hoặc một kiếp nào đó được làm hạt cát mà bàn chân của nhà sư dẫm qua, một lần nào đó được làm con chim đậu trên vai của nhà sư, đậu thôi chứ không có ấy nha. Cho nên nhờ cái kiếp đó, cái duyên đó, bây giờ kiếp này con được gặp Phật Pháp để tuyệt vời quá. Dù có muôn ngàn người họ sống, nay họ khổ vì thất tình, mốt họ khổ vì người yêu bỏ, họ bằng tuổi con, họ nhỏ tuổi hơn con, và có những người lớn tuổi hơn con, họ khổ vì trăm ngàn chuyện ấy, vậy mà con vẫn cứ dửng dưng giữa cuộc đời. Con cũng nếm trải những khó khăn, cũng có những điều trở ngại, nhưng tạ ơn Phật, lời Phật dạy giúp con không có khổ, con không khổ. Nên cái duyên của mình với Phật nó hay lắm đại chúng ạ, nó hay lắm. Và nếu như bây giờ không kết cái duyên đó trở thành cái duyên thù thắng, mà cứ kết cái duyên thị phi với thế gian, là mai mốt cái duyên với Phật nó bay màu à. Được bao nhiêu người cầm điện thoại lướt lên thấy cái bài đọc hay chia sẻ về trang của mình, lướt lên thấy cái bài giảng hay chia sẻ về trang của mình, ít lắm. Nhưng mà lướt thấy cái gì mà thị phi, cãi cãi đồ này kia, bổ cao bổ trầu đồ này kia, là bán nước hoa thật giả là chia sẻ. Những điều hay á, Khi mà mình lướt trúng cái mình vuốt cho nó đi lẹ. Còn mà cái mà nó không hay đó là bắt đầu cứ coi hoài. Coi một lần, coi lần thứ hai, coi. Coi tới rồi coi lui, coi riết thuộc lòng luôn. Thích vậy đó. Thích như vậy. Phải chi mà cái thời gian để dành lướt TikTok, coi những cái clip thị phi, thời gian đó mà để dành đọc kinh Phật, thành Phật hết. Thì bữa nay cái trí tuệ và tình thương lớn lắm rồi, nhưng khổ nổi lại Phật, mong Phật chuyển hóa làm sao chứ, thích điện thoại hơn thích kinh Phật. Vì vậy mà cứ khổ mãi, cứ khổ mãi. Rồi đại chúng, 55 phút đi qua, hết giờ để ta nói chuyện với nhau. Quý thầy trong ban tổ chức nói là thầy giảng một tiếng thôi, còn lại 15 phút cho hỏi. Minh Thiện ý kiến, hỏi khó quá không biết trả lời thì sao? Vậy thì bây giờ thực hiện theo tinh thần của ban tổ chức chỉ dạy là mình sẽ ngưng chia sẻ ở đây và đại chúng đặt câu hỏi. Nhưng nói trước, đặt câu hỏi khó quá là có chuyện ạ. Đặt cái gì dễ 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 trả lời một chút, đặt khó là không trả lời, để lại đó. Và mình được cái tính đó là nhớ lâu và thù dai. Thưa quý đại chúng, hôm nay có cái duyên rất là lớn, được Ngài trụ trì và Chư Tôn Đức Tăng tạo cho cái duyên Minh Thiện về đây chia sẻ với đại chúng đôi điều. Chỉ mong rằng tất cả chúng ta mỗi một ngày đi qua quân tập loài của Phật nhiều hơn, để mình bớt thị phi, bớt đau khổ cuộc đời. Thị phi nhiều kiếp rồi, khổ đau cũng nhiều rồi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Phật Pháp thì ít quá, chưa đủ đâu. Cho nên cố gắng gieo trồng cái duyên lành với Phật Pháp, cố gắng làm cho Phật Pháp được lớn lên trong con người của mình, để sự hiểu biết và trái tim yêu thương của chúng ta nó làm cho mình an lạc và nó có ích cho cuộc sống, cho tha nhân này. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Đại chúng có gì hỏi thì Minh Thiện trả lời, còn không có gì hỏi thì mình nghỉ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Thượng, Đại Đức Giảng Sư cùng Chư Tôn Đức, cùng toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Con có một câu hỏi, đó là khi mà chúng con tới một ngôi chùa nào đó, thường thì sẽ thờ Tam Bảo, và hai bên sẽ thờ tổ với cả thờ, có một số nơi họ thờ có Đức Thánh Ông ấy thầy. Thì con muốn hỏi là khi mà tụi con tới đó ấy, thì chúng con nên lạy như thế nào mới đúng ạ? Ý con là thay vì mình nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì ở đó lại không thờ Bổn Sư mà lại thờ Tổ. Thì cách mà mình cúi lạy và mình tụng ấy thì là như thế nào?
Lạy như thế nào cho đúng hả? Ép sát cái mông xuống. Nó vui thôi. Thầy hiểu ý của bạn rồi. Thờ Đức Thánh Ông ở trong miền Nam của chúng ta thì ít, nhưng phần lớn các chùa Phật giáo miền Bắc đều có thờ Đức Thánh Ông. Trong cái quan niệm, Đức Thánh Ông đó là một vị hộ pháp, tức là già lam thánh chúng, để là người hộ pháp cho chùa, cho đất già lam, nên thờ. Với cái tâm tình và lòng thành tín của người thờ đó là thờ một đức hộ pháp, là người có công để gìn giữ cho thiền môn được nghiêm tịnh, cho đại chúng được an hòa, được yên tu. Miền Nam rất ít. Nhưng nếu là những ngôi chùa trong miền Nam mà trước đây những bậc tổ sư, những bậc đại sư, những bậc thầy lớn á, quý ngài từ miền Bắc, quý ngài vào trong Nam hành đạo và quý ngài lập chùa, thì cũng có một số chùa có thờ. Lễ lại khó nói. Thực ra thì lại không có cái chuyện là sai ở trong đó. Không phải là năm vóc sát đất mới là đúng, hoặc là lại đứng là sai, hoặc là quỳ là đúng, lễ lại. Có tâm thành kính ở trong này. Có tâm thành kính. Trái tim thành kính của mình đầu tiên phải dâng lên, đó là dâng lên cho Đức Phật. Nha. Vì Ngài là bậc thầy của các bậc thầy, Ngài là bậc thánh của các bậc thánh. Cho nên dâng lên cho Đức Phật Thích Ca đầu tiên. Có sự thành kính phải dâng lên Phật đầu tiên, lại Phật trước. Tổ là những người đệ tử của Đức Phật, cũng gọi là Tăng Bảo. Quý Ngài là những người có đạo hạnh, quý Ngài là những người nương Phật dạy, tu tập, có chứng đắc, có được an lạc, giác ngộ giải thoát. Quý Ngài là người có công để truyền bá chánh pháp, nên mình đảnh lễ quý Ngài cũng không có gì là sai. Nhưng mà lễ bằng tâm thành kính. Và suy cho cùng, đại chúng sẽ phân vân hỏi rằng mình có nên lại Đức Thánh Ông hay không, đúng không? Thưa, với những người họ đang đem tâm để hãm hại ta, họ đang dùng mọi cách để trù dập ta, cúi xuống lại được người đó thì nhân cách và phẩm hạnh ta cao vời. Với những người hại ta, ta còn cúi xuống để lại, để bày tỏ lòng biết ơn và sự cung kính. Hà huống chi những bậc thánh hiền có công với đạo pháp, thì có gì đâu mà không lễ, có gì đâu mà không lại. A Di Đà Phật. Coi anh này, anh hỏi khó cho coi nè. Thế mà anh căng thẳng ghê. Dạ. Cười lên cái coi.
Dạ kính bạch thầy. Dạ, dạ gần đây thì con có tìm hiểu một số Phật tích, thì con đang thắc mắc một vấn đề như sau. Thứ nhất thì con thắc mắc cái chỗ khi mà về cái người mà giết người nhiều nhất trong Đức Phật á, là An Nguy Mã Lá, giết tổng cộng là 999 người. Với lại một người là vua A Xà Thế chỉ giết cha của mình thôi. Thì con không hiểu là tại sao khi mà vua A Xà Thế nghe Đức Phật giảng xong á, thì Đức Phật nói là vì phạm tội giết cha của mình mà không được chứng thánh. Còn về Angulimala giết đến 999 người thì được chứng thánh, thì con không hiểu chỗ này. Mong thầy giảng giùm con. Sa thú lạch thầy.
Tôi biết ngay là hỏi khó mà. Lúc anh ta chưa hỏi là mặt anh ta căng, mặt mình cười. Bây giờ anh ta hỏi rồi mà anh ta cười, mặt mình căng. Mong quý thầy ban tổ chức tìm cách liên lạc, ghi tên tuổi và số điện thoại cho con. Thưa, câu hỏi này rất hay, thông minh lắm. Anh nói là Đức Phật y như là Ngài xác nhận cho cái người giết trong 999 người như là trở thành người chứng thánh và vô tội. Còn người giết một người đó là cha của mình trở thành kẻ có tội và không được chứng thánh. Từ ở trong hệ tư tưởng của Đại Thừa hay là của Phát Triển và của Nguyên Thủy, quên, xin lỗi, nói Đại Thừa không đúng, không nói Đại Thừa và Tiểu Thừa ở đây, sám hối đại chúng. Trong cái hệ tư tưởng của Phát Triển và Nguyên Thủy có nói đến tội giết cha giết mẹ là tội nặng nhất trong các tội. Ngũ nghịch tội có giết cha giết mẹ nè, giết A-la-hán, làm thân Phật bị thương chảy máu, phá hòa hợp tăng, thì tội giết cha giết mẹ là tội nặng nhất. Đức Phật Ngài không phải là Ngài không nhận biết được người giết 999 người là tội nặng hơn. Nhưng động cơ nào để giết? Trở lại bối cảnh, đây là một con người có lòng thành kính đi tìm học đạo. Có đúng không ạ? Gặp được một vị mà anh ta tôn thờ những vị đó là ngoại đạo và ác đạo. Nói rằng người cứ đi giết người, đủ 1.000 người sau 1.000 ngón tay đến đây, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Anh này vì cái tâm khao khát học đạo, cầu đạo, nghĩa là tâm đó là một cái tâm hướng thượng, nhưng mà khổ nổi không đủ phước lành để gặp một vị thầy ác hướng dẫn mình làm điều ác. Động cơ của anh không phải vì ác mà giết người, mà vì muốn học đạo mà giết người. Giết người để được học đạo, giết người để mình được học những điều tốt đẹp của đấng bề trên, của thần thánh vậy đó. Tâm niệm này không phải vì ghét người, sân hận mà giết. À sợ thế giết cha trong bối cảnh nào? Cướp ngôi, tham quyền, đoạt vị, muốn bá chủ vương triều, giết cha. Người kia giết người vì học đạo, giết những người xa lạ ở đâu đó, không có ý ác, nhưng mà gặp một đạo sư ngu ngốc, nó chỉ dạy cho cái việc làm ngu ngốc, và anh ta trở thành kẻ ác. A Xà Thế là một thái tử, biết mình rồi sẽ trở thành vua của vương triều này, là người thống lĩnh triều đại này, là người đứng trên vạn dân. Nhưng mà lòng tham lam, không cưỡng lại được cái quyền lực, muốn giết cha sớm để lên ngôi, để bá quyền. Và anh ta là người có hiểu biết, nhận biết được đây là cha của mình, nhưng vẫn xuống tay để giết cha của mình. Hai cái bối cảnh tâm thức hoàn toàn khác nhau. Một người giết để cầu đạo, một người giết vì dương quyền, nó khác. Nhưng mà thưa thế này, đừng có nói rằng A Xà Thế sẽ không được dự vào trong Phật Pháp hay là không chứng thánh quả. Thánh quả không có nói đến người tốt, người xấu được hay không được, mà thánh quả phải nói đến người có nhiệt tình với sự thực tập, tu tập, hành trì hay không. A Xà Thế nếu như thức tỉnh, biết mình làm sai, ăn năn hối hận, sau khi chịu nghiệp nhân quả rồi có duyên với Phật Pháp, gặp Phật Pháp tu tập, thì cũng được dự trong Phật Pháp, chứng được thánh quả thôi. Người kia giết 999 người, gặp Đức Phật, Đức Phật khai sáng liền, anh ta biết mình sai liền. Ồ, mình đã gặp một vị thầy ác rồi, vị này hướng dẫn mình sai, bây giờ vị sa môn trước mặt mình đấy mới là người chân chính, mới là một bậc đạo sư, và mình cần học ở ngài ấy. Cho nên nó hoàn toàn khác nhau từ động cơ và trong bối cảnh. Vì vậy mình không so sánh, và cũng nên nhớ rằng Đức Phật không từ chối bất kỳ ai, kể cả Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế. Chỉ cần thức tỉnh với cái sai lầm, biết ăn năn sám hối, biết tu tập tinh cần, thì sẽ được dự trong Phật Pháp hết. A Di Đà Phật. Bắt đầu hỏi khó nữa nè.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là bây giờ trong cái nền giáo dục Việt Nam mình đó, họ dạy về toán rồi về ngoại ngữ cho mấy đứa trẻ nó phát triển bằng thế giới. Vậy một tuần họ chỉ dạy tầm khoảng 1-2 tiết giáo dục công dân, vậy thì đạo đức tụi nó sẽ như thế nào? Và thầy là phó ban hướng dẫn của tỉnh Bình Dương, thì làm sao mình đưa được đạo Phật vô trong trường học?
Đây là một cái kèo, kèo thơm, gài nhau à. Nhưng mà mình cũng đủ bình tĩnh để biết là nên trả lời như thế nào. Tôi không dám nói góc độ ở bên ngoài. Đâu đó có mặt được và chưa được, có thuận và có nghịch. Có những môi trường giáo dục cho con người ta được kiến thức, nhưng lại khiếm khuyết về đạo đức. Cho nên chùa là một môi trường để giáo dục cho con người ta có được cái kiến thức. Mà kiến thức này có thể nói là kiến thức Phật học, và có được đạo đức của người Phật tử để có cách sống. Dạy ít hay dạy nhiều mình không dám lạm bàn ở đây, nhưng anh hỏi với cái vai trò phó ban hướng dẫn Phật tử thì Minh Thiền xin thưa với anh, không phải chỉ ban hướng dẫn Phật tử của Trung ương cho đến cấp tỉnh, mà cả hệ thống của giáo hội chúng ta, những bậc tôn đức, những bậc trưởng lão luôn đặt nặng vấn đề hoằng pháp để giáo dục Phật tử. Có nhiều phân ban, trong đó có phân ban thanh thiếu niên của Phật tử, nghĩa là có một ban chuyên trách để có những đề án, có những kế hoạch để tổ chức những sự kiện tu học dành cho thanh thiếu niên Phật tử. Và thời gian gần đây chúng ta cảm thấy rất là vui, đó là hầu như 10 chùa thì có 7 chùa tổ chức khóa tu mùa hè dành cho người trẻ. Đó là một nơi để người trẻ về có cơ hội được trút bỏ những buồn phiền, những mệt mỏi sau những ngày tháng học tập, rồi có cơ hội được học Phật Pháp, được gặp bạn bè, được kết duyên lành với Tam Bảo. Như vậy thì giáo dục của Phật giáo cũng nhìn vào cuộc sống này, nhìn vào bối cảnh để luôn đưa ra những sự kiện phù hợp nhất, làm sao đó để đáp ứng được nhu cầu học đạo của người trẻ, để làm cho người trẻ hiểu thêm về đạo đức, về cách sống của mình. Và tôi thì rất hiểu tâm ý của anh, nhưng có những điều mình không tiện nói. Nhưng chúng ta hãy cầu nguyện rằng những bộ môn về giáo dục mà dạy cho tuổi trẻ, dạy cho con em của chúng ta về cách sống, về đạo đức, cần được dạy nhiều hơn. Cần được dạy nhiều hơn. Và không phải chỉ ở nhà trường, mà tất cả các cơ sở thờ tự của các tôn giáo đang có mặt cũng nên là một trường, là một môi trường để dạy bảo các em thiên về đạo đức, thiên về cách sống, để các em lớn lên trở thành những người nhân nghĩa trong cuộc đời. Hãy cầu nguyện và hãy làm điều đó bằng khả năng của mình để đóng góp cho cuộc đời này. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính chào thầy. Thầy cho con hỏi là tu giải thoát là như thế nào, và con, chúng con là Phật tử tại gia thì làm thế nào để chúng con không phạm giới và được, để được giải thoát?
Bộ anh hay phạm giới lắm mà sao mà hỏi không phạm giới à? Phạm cái giới thứ mấy? Câu hỏi này là hỏi chung, tu sao để được giải thoát? Đức Phật Ngài là đấng toàn giác, nghĩa là Ngài là người giác ngộ giải thoát toàn phần. Ngài không còn vướng mắc bất kỳ điều gì ở cuộc đời này. Cũng có thể nói cách khác là giữa cuộc đời này không có gì có thể làm cho Ngài động lòng, làm cho Ngài đau khổ. Đó là giải thoát. Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đi học đạo giải thoát, nhưng sở dĩ còn đau khổ là vì chúng ta giác ngộ và giải thoát từng phần chứ chưa phải là trọn vẹn. Nhưng cái quan trọng là chúng ta có chịu bỏ đi hay không. Đây bây giờ thầy chỉ từng cái một cho sự giải thoát. Nó rất nhỏ, tâm thức của mình. Ngài Nhất Hưu, lúc ông còn nhỏ, ông là chú tiểu, ông cũng quậy ghê lắm. Trước khi mà sư phụ của Ngài đi thuyết pháp thì sư phụ nói: Nhất Hưu, ở trong phòng của ta có một bình thuốc độc, tuyệt đối con không được đụng vào. Nhớ nha chưa, tuyệt đối không được đụng vào. Nó là thuốc độc, nó là kịch độc, đụng vào là chết ngay. Như chú tiểu Nhất Hưu đủ thông minh để biết đó là bình mật ong rất là ngon. Thế là thầy vừa đi ra khỏi cổng chùa là anh chạy vô mở cái phòng thầy ra, xơi bình mật ong, xơi hết bình mật ong. Rồi bắt đầu lúc đó mới biết cái tội của mình là tội lớn. Mình thông minh lắm. Khi mà thầy chuẩn bị về đó là anh đem cái chậu hoa mà thầy yêu thích nhất để ở trong phòng của thầy, anh đập. Anh đập, đập bể cái anh nằm ra đó. Anh thầy bước vô hỏi: Con à, cái chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Dạ bạch sư phụ, con lỡ tay làm bể cái chậu hoa mà sư phụ yêu thích nhất, cảm thấy mình có tội lớn, cho nên để chuộc tội với sư phụ con uống bình thuốc độc này để chết đi. Thông minh ghê không? Thầy, thầy cũng rất tiếc cái bình hoa và cũng có ý định tiếc cái bình mật ong. Tiếc lắm chứ. Bình mật ong rất là ngon, người ta mới cho mình chưa nếm miếng nào nó quất hết rồi, bây giờ nó đập luôn cái chậu bông mà mình yêu thích, bây giờ nó nói kiểu đó, không trách được, không trách được. Nhưng mà lúc đó thầy ông nghĩ, à vậy thì mình nghĩ đến giá trị của bình mật ong, giá trị của chậu hoa, giá trị đó vô tri lắm, cũng không bằng đứa học trò, đứa đệ tử này. Đứa đệ tử này mới là tuyệt vời. Bây giờ nó còn nhỏ mà nó thông minh như thế này, mai mốt lớn lên thế nào nó cũng trở thành pháp khí đại thừa, là người hữu dụng cho Phật, cho Phật giáo. Và lúc đó thì ông không còn để tâm đến cái chuyện bình mật ong với chậu hoa nữa, để tâm nuôi dạy người đệ tử. Vậy thì rõ ràng nếu như chúng ta bị cột trói bởi những thứ mà chúng ta yêu thích, chúng ta sẽ thường tham đắm về nó, và chúng ta có cảm giác là chiếm hữu, muốn chiếm nó về cho mình. Được nó thì sanh vui, mất nó thì sanh buồn, sanh đau khổ. Nếu như không đủ tuệ giác để nhìn nhận, chúng ta bị bể cái chậu hoa yêu thích, bị mất cái bình mật ong, sanh sân giận. Và nếu sanh sân giận là bị cột, cột trói. Vậy thì giải thoát là gì? Giải thoát là ở mức căn bản là những cái mà chúng ta yêu thích đó, chúng ta biết tùy duyên với nó, không khổ vì nó, không bám víu bởi nó. Nó đến chúng ta đón nhận, nó đi thì chúng ta tùy thuận duyên cho nó đi, không đau khổ. Bây giờ giải thoát của những người Phật tử là gì? Giải thoát của các con còn trẻ đó là khi có người yêu vui, mất nó buồn đau khổ. Không, mất nó là giải thoát. Nói vui vậy thôi. Trong tình yêu không phải để chiếm hữu và làm khổ nhau. Người đến người đi ta hiểu là duyên, họ đi rồi ta buồn chút cho vui, không hận thù họ, không ôm ấp quá khứ, dù là những kỷ niệm rất đẹp. Cần quên là phải quên đi, không để nó giày vò đau khổ mình. Đó là giải thoát trong ý niệm. Và cái quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta không phải thờ ơ dửng dưng với cuộc sống, gọi là giải thoát. Đừng hiểu theo nghĩa giải thoát nghĩa là không làm việc gì lợi ích cho đời, đóng cửa quay lưng với thế sự là giải thoát. Anh có thể giam anh ở trong phòng tối, giam anh ở trong ngục, anh không làm việc gì, nhưng anh có thể giải thoát được tâm niệm, nghĩ về thế gian, nghĩ về con người, nghĩ về tình tiền danh lợi hay không, đó là vấn đề. Vậy ở đây giải thoát là không bị trói buộc ở trong tâm thức của mình về những thứ mình yêu thích và không yêu thích, không để cho mình cột trói vào những giá trị của tất cả những thứ. Và ở trong lời của Đức Phật dạy, Đức Phật dạy thế này: học Phật pháp là bước đầu tiên để chúng ta xa lìa thế gian pháp. Và khi đã xa lìa được thế gian pháp rồi thì chính cái học Phật pháp này của chúng ta đó cũng không cần phải ôm giữ. Nghĩa là học Phật pháp để chiến thắng được những phiền não, những vọng tâm của mình. Và khi mình đã chiến thắng được những phiền não, những vọng tâm của mình đó, thì cái việc học pháp tột cùng của nó là đi đến con đường của thanh tịnh, của thanh tịnh. Chứ không phải là cũng cắm đầu để cứ nhớ mãi Phật pháp. Vì vậy mà Đức Phật nói: pháp của ta như là chiếc bè đưa người qua sông sanh tử. Người đã qua được đến bến bờ bên kia thì không cần phải vác chiếc bè trên vai. Giá trị của chiếc bè đến đây, nghĩa là thế gian pháp hay là Phật pháp, đến lúc chúng ta cũng bỏ đi, nghĩa là giải thoát trọn vẹn. Làm sao để không phạm giới thì giữ giới đi, rồi sẽ không phạm giới, chứ phải làm sao? Nói thì nói vui như vậy chứ có nhiều điều để chúng ta chia sẻ, nhưng mà Minh Thiền nói ngắn thôi. Nếu như các bạn thấy giới là một cái gì đó nó khó khăn đó, nghĩa là thiện căn công đức ở trong lòng các bạn nó chưa có đủ lớn, cái duyên của các bạn với giới pháp nó chưa được có được gieo trồng sâu. Nếu các bạn thấy giới luật là đạo đức, là cái gì đó nó rất là đẹp mà mình không cần phải cố gắng gìn giữ, mình vẫn thuận theo và không bao giờ phạm, vì nó là đạo đức, nó là cách sống của mình, thì lúc bấy giờ mình muốn phạm giới cũng không có cái động cơ gì để mình phạm giới. Mình là người chuẩn mực của đạo đức thì giới lúc đó là đạo đức, là cách sống, chứ không phải là năm giới này nữa, không phải là năm giới nữa. Nhưng mà có những cái cám dỗ nghe, có những cái cám dỗ lắm, lúc cũng phải ráng mà tỉnh, ráng mà tỉnh. Có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, con có chồng rồi mà lạ cái sao con gặp cái thằng đó con cũng có cái cảm giác yêu. Nó thấy không, tư tưởng phạm giới, tư tưởng phạm giới. Cho nên những lúc này phải ráng mà tỉnh nha, ráng mà tỉnh. Cơm bao giờ cũng ngon hơn phở, nó có cái vị lạ của phở, của bánh canh chút xíu vậy thôi, nhưng mà ngán ngay đó mà. Cơm nó mới là trường, trường kỳ là vĩnh cửu nha con, chứ đừng đó. Đừng có nhất thời thèm phở mà đạp đổ nồi cơm. Tới khi phở không còn quay lại thì cơm cũng không có. Đứa nào đói nhăn răng biết liền. Siêng năng gieo trồng thiện căn công đức của mình, lễ Phật, tụng kinh, làm những việc làm công ích cho xã hội bằng tinh thần của người Phật tử, rồi chúng ta sẽ thấy rằng giới không có khó để giữ. Chỉ sợ chúng ta không siêng năng trong cái việc tu tập tinh cần của mình, không siêng năng trong cái pháp thực hành để trở về với chánh niệm, mà chúng ta siêng năng theo dõi pháp của thế gian thì lúc đó giới mới khó giữ. Còn siêng năng tinh cần thực hành trở về với chánh niệm, thầy sẽ đảm bảo với các bạn rằng giới là đạo đức, là hơi thở, là lẽ sống của mình. A Di Đà Phật.
Dạ, dạ thưa thầy, cho con hỏi là con thắc mắc về cách xưng hô đối với lại Phật, Đức Phật với lại các bậc thánh đó, thầy. Là đối với lại Phật tử của mình ấy, là con thấy có cách xưng hô là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì Phật Bà đối với mình gọi Phật Bà vậy có đúng không thầy? Dạ, cảm ơn thầy.
Gọi Phật Bà thì có nghĩa cho Ngài Quán Âm là người nữ đó, đúng không? Nhưng mà trong kinh đó, có rất ít những bài kinh phải nói thẳng có rất ít những bài kinh để nói về lịch sử của Ngài Quán Thế Âm. Và chúng ta bắt gặp được một bài kinh đó là Ngài là Thái tử, con của Vô Vô Trấn Niệm. Thái tử là nam hay nữ không biết. Nam. Nhưng mà tại sao cái hóa thân của Ngài Quán Âm đi vào đất nước Việt Nam và đi vào lòng của dân tộc Việt Nam, và phải khẳng định rằng có những người họ theo tôn giáo khác nhưng họ rất là thờ kính và tin Đức Quán Thế Âm. Tại sao chúng ta lại tạ tượng Ngài là nữ? Hình ảnh của người nữ là hình ảnh của người mẹ hiền, lúc nào cũng dõi theo, cũng dành tình thương và lúc nào cũng mong muốn con của mình được bình yên hạnh phúc. Cho nên Phật giáo chúng ta tạ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bởi hạnh nguyện của Ngài là hạnh nguyện từ bi, nguyện thương yêu tất cả chúng sinh. Cho nên tạ tượng Ngài là người nữ để có cái gì đó rất gần gũi, như là mẹ với con. Và con thì có thể bỏ mẹ, chứ mẹ không bao giờ quên con. Vì vậy mà Ngài Quán Âm á, cũng không cứ phải là nữ, cũng không cứ là nam. Pháp thân của Ngài, nếu nói theo cái trường phái của phát triển, thì pháp thân của Ngài là vô hình, vô dạng, là không có nam và nữ. Bởi không có hình dạng, không có hình tướng thì làm sao nói nam và nữ. Nhưng ứng hóa thân của Ngài đó, thì Ngài muốn hiện nam, Ngài hiện, Ngài muốn hiện nữ, Ngài hiện, Ngài muốn làm gì Ngài làm. Mình đâu có quyền bắt Ngài hiện nữ, cũng không có quyền để bắt Ngài hiện nam. À, lắm lúc Ngài không hiện nam mà hiện nữ, Ngài hiện thành cái cũng có. cho nên Ngài đi vào cuộc đời như là người mẹ hiền thương con của mình vào cuộc đời để cứu độ, chứ không cứ là nam hay nữ. Vì vậy mình cũng có thể tôn xưng danh hiệu của Ngài, kính lại mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là kính lại Ngài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, không sao cả. Mình cũng có thể nói với mọi người rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là nam, và cũng có thể nói rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là nữ. Và Ngài không phải chỉ có mặt với con người chúng ta, mà Ngài đi khắp mọi cảnh cõi để có mặt với tất cả mọi chúng sinh trong mọi hình dạng, mọi quốc độ để giáo hóa chúng sinh, chứ không cứ gì có mặt với con người mình không. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài muốn là nam thì là nam, muốn là nữ thì là nữ, Ngài muốn là ai thì là quyền của Ngài, mình không có quyền để đặt định Ngài. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của bạn vừa rồi cũng là một câu hỏi cuối cùng và khép lại chương trình của chiều hôm nay. Thì vào giờ này cũng đã đến kết thúc giờ khóa giảng chiều hôm nay. Thì chúng con ban tổ chức xin thay mặt tất cả các quý thầy tăng đoàn chùa Giác Ngộ cùng với quý vị bạn trẻ chiều hôm nay kính cảm niệm trên ơn thầy đã quang lâm pháp tòa giảng cho chúng con đôi lời pháp nhũ, để chúng con lấy cái lời đó làm hành trang để mà bước trên con đường tu học của thời buổi 4.0 của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính chúc trên Đại Đức Giảng Sư Thân Tâm Thường An Lạc Phật Sư Đức Viên Thân. Và sau đây chúng con xin kính cung thính thầy Ngộ Do Đại Đức Thích Ngộ Chính thay mặt cho tăng đoàn cùng quý vị các bạn trẻ Phật tử chiều hôm nay kính gửi lên cho trên cửa thầy Đại Đức Giảng Sư một ít quà để mà bày tỏ lòng cảm mến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào vị trí
làm con của Phật không có thua thiệt ai đâu. Con của Phật lúc nào cũng lòi về nhiều mặt lắm, không tin đi xuất gia đi rồi thấy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này thì chúng con kính cung thỉnh thầy Đại Đức Giảng Sư hồi hướng và hồi quy phương trường nghỉ ngơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng sanh vô biên.